chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, hòa chung không khí nô nức nhộn nhịp tựu trường của các bạn học sinh sinh viên cả nước. Trong những ngày tháng 9 vừa qua, hơn 60.000 sinh viên của Đại học Thái Nguyên cũng đã chào đón năm học mới 2017-2018 với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích, tạo khí thế mới cho một năm học mới. Đặc biệt, đối với các bạn tân sinh viên, bỏ lại những lo lắng căng thẳng sau một kỳ thi lớn, gương mặt ai cũng rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy niềm tự hào khi chính thức trở thành sinh viên của ngôi trường mình theo học. Vậy các hoạt động của các trường để chào đón năm học mới như thế nào? Chúng tôi sẽ phản ánh ngay tới các bạn qua tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Hòa chung không khí nô nức chào đón năm học mới cũng như chào đón tân sinh viên K49. Ngày 9 tháng 9, Câu lạc bộ Thanh niên Vận động Hiến máu Nhân đạo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên kết hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Hiến máu với chủ đề Thu hồng tựu trường lần thứ 2 năm 2017. Chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên, cán bộ, giảng viên và công nhân viên trong trường tham gia. Kết quả đã thu về 287 đơn vị máu, qua đó khẳng định vị thế của một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo khối các trường đại học cao đẳng tại Thái Nguyên.
Ngày 10 tháng 9, Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp cho sinh viên khóa 49-50. Đây là hoạt động thường niên do khoa và bộ môn phương pháp dạy học ngữ văn phối hợp tổ chức nhằm trang bị những tri thức khoa học cơ bản và nâng cao công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Trên thực tế, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên rất quan trọng. Với mong muốn chuẩn bị cho các bạn sinh viên tâm thế tốt nhất trước các kỳ thực tế, thực tập sư phạm, bởi mỗi giáo viên không chỉ là người thầy mà còn là người sáng tạo, là nhà giáo dục, nhà tâm lý, không chỉ cần nhiệt huyết, đam mê với nghề mà còn cần có chuyên môn vững vàng và thuần thục kỹ năng để có thể hướng dẫn học sinh tìm hiểu môn ngữ văn vốn hay và khó. Sau lớp bồi dưỡng, sinh viên khóa 49-50 đã học được nhiều kinh nghiệm dạy học để hoàn thành tốt phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cũng như chuẩn bị cho các hoạt động thực tế, thực tập ở các trường phổ thông sắp tới. Ngày 16 tháng 9, Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ ra quân tình nguyện làm sạch, làm đẹp cảnh quan ven đường Đại học Thái Nguyên, Khoa Quốc tế và giảng đường T1. Đây là một trong những nội dung của công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2017-2018 nhằm phát động phong trào tình nguyện đến các chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn Khoa Quốc tế, qua đó góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho đoàn viên sinh viên, cán bộ và giảng viên Khoa Quốc tế trong môi trường hoạt động tình nguyện, đồng thời tạo môi trường đoàn kết gắn bó trong công việc tình nguyện đến mỗi tập thể chi đoàn khóa 4, 5, 6, 7 và chi đoàn cán bộ.
Sáng 19 tháng 9, Tỉnh đoàn Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên, sinh viên năm học 2016-2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn, hội năm học 2017-2018 và tuyên dương học sinh ba rèn luyện cấp tỉnh năm học 2016-2017. Năm học 2016-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên trường học đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên luôn được chú trọng. Các phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các trường triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Công tác phối hợp và huy động các nguồn lực cho công tác đoàn và phong trào đoàn được đẩy mạnh. Các chỉ tiêu công tác hội và phong trào sinh viên năm học qua được cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, cuộc vận động sinh viên năm tốt được tổ chức thường xuyên, liên tục với nhiều đổi mới, có nhiều nhóm giải pháp nhằm tạo môi trường cho học sinh học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện thể chất, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong thời gian tới, tỉnh đoàn tiếp tục triển khai tổ chức hiệu quả các hoạt động, phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường học, các hoạt động tình nguyện, tư vấn hướng nghiệp, nâng cao công tác phát triển đoàn viên, triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, đào tạo tín chỉ là hình thức không còn mới lạ đối với sinh viên. Tuy nhiên, với các tân sinh viên thì khác, khi vừa bước chân vào cánh cửa đại học thì đây là một hình thức đào tạo khá mới lạ. Vậy đào tạo tín chỉ là gì? Đào tạo tín chỉ có điểm gì khác so với cách học cuốn chiếu? Mời quý thính giả và các bạn sinh viên cùng theo dõi bài viết Những điều tân sinh viên cần biết về đào tạo tín chỉ của cộng tác viên Hiếu Trang.
Trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thanh Hải, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên cho biết, đào tạo tín chỉ là đơn vị căn bản để đo khối lượng kiến thức và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Theo đó, một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết, 30 đến 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận, 45 đến 90 giờ thực tập tại cơ sở, 45 đến 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ, sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Hiệu trưởng các trường quy định cụ thể số tiết, số giờ đối với từng học phần cho phù hợp với đặc điểm của trường. Đối với những chương trình khối lượng của từng học phần đã được tính theo đơn vị học trình, thì 1,5 đơn vị học trình được quy đổi thành một tín chỉ. Một tiết học được tính bằng 50 phút. So với các phương thức đào tạo cũ, đào tạo tín chỉ có những điểm khác biệt.
Cái đặc trưng khác biệt nhất đó là cái vai trò người học, người sinh viên được tôn trọng. Đấy, tuy nhiên nó lại đòi hỏi, mình đòi hỏi là tự học. Đó, hai cái vấn đề khó khăn nhất. Một là cái việc sinh viên ấy chưa biết cách chọn tiến độ học tập phù hợp. Thứ hai là bản thân cái sinh viên ấy thì cũng kết quả học tập chưa cao, tại vì là cái phần tự học là chưa đáp ứng được. Thế và về góc độ nhà trường thì việc quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm là cũng rất là khó khăn từ ban đầu. Cái sau bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Đấy, và rõ ràng là bây giờ thứ nhất là tôi thấy nó có đấy cái tín hiệu đáng mừng sau này. Một là lượng sinh viên mà tốt nghiệp đúng hạn ngày càng tăng. Cái thứ hai là cái tỷ lệ mà các bạn ấy có được thì bằng giỏi, bằng xuất sắc là cũng tăng. Ngoài ra đấy là nhiều bạn mà sau 4 năm rưỡi và 5 năm thì đã ra trường với 2 bằng. Và trong 2 năm gần đây thì bắt đầu là có nhiều bạn là học 2 ngành nhưng ở 2 trường khác nhau, đào Thái Nguyên. Phương pháp đào tạo tín chỉ là chắc chắn thời gian đầu là cũng đã có những cái trăn trở, mình không gọi là khó khăn, trăn trở nhiều. Thứ nhất là bản thân giáo viên là bắt buộc phải chuyển đổi cách dạy. Cái thứ hai là giáo viên phải đầu tư cái thời gian hướng dẫn và kiểm tra cái việc tự học của sinh viên. Nếu anh giao nhiệm vụ tự học không kiểm tra thì cũng không thể được. Cái thứ ba, đầu tư cái cơ sở vật chất. Khó khăn lớn nhất ấy, mà theo mình thôi, đó là cái sức ý của sinh viên, đặc biệt là những cái năm đầu tiên nó đang học ở phổ thông, cái sức ý về cái thói quen học ở phổ thông, là học đối phó đấy, mình cũng chưa chủ động trong cái vấn đề tự học và tự làm thêm.
Tuy nhiên, việc đăng ký lựa chọn được môn học tín chỉ đối với các tân sinh viên hay thậm chí là đối với những sinh viên đã có kinh nghiệm không phải là dễ dàng. Thông thường, với các sinh viên năm đầu, học kỳ đầu tiên, các thầy cô giáo, vụ hoặc cố vấn học tập sẽ đăng ký tín chỉ cho sinh viên. Các kỳ sau, sinh viên sẽ tự làm quen với hình thức học tập này. Theo đó, đối với hình thức này, sinh viên là người chủ động tìm kiếm kiến thức, tìm tòi nghiên cứu những kiến thức mới. Nếu bạn có câu hỏi hay thắc mắc nào thì bạn sẽ nêu tại buổi học để cùng lớp học thảo luận và cuối cùng, giảng viên có vai trò là người kết luận lại vấn đề. Do đó, để hiểu được kiến thức cũng như nắm bắt được những vấn đề trong mỗi môn học, sinh viên cần chủ động học và nghiên cứu giáo trình, tài liệu trước khi lên lớp. Chia sẻ về cách thức đào tạo này, Phùng Văn Nam, tân sinh viên trường Đại học Khoa học chia sẻ.
Thì đầu bọn em được nhà trường đăng ký hộ lý học. Việc học theo tín chỉ này cũng không gây khó khăn cho em lắm. Chỉ có điều cách tính điểm thì hơi khác. Điểm tính trên hệ số 4 thay vì hệ số 10 như trước. Từ kỳ sau thì bọn em phải tự đăng ký học trên hệ thống. Em cũng hơi lo lắng vì chưa đăng ký bao giờ. Các anh chị bảo là nếu không nhanh tay đăng ký thì không có lớp học.
Cho đến nay, hình thức đào tạo theo tín chỉ đã được triển khai và áp dụng cho hầu hết các trường trong cả nước. Vào thời điểm này, việc dạy và học theo hình thức đào tạo tín chỉ là gần như bắt buộc tại các trường. Chúng ta cùng đến với ý kiến của một số bạn sinh viên về chương trình đào tạo tín chỉ.
Trước đây thì mình chỉ được học theo kiểu niên chế, thì mình không phải lo về việc đăng ký học. Nhà trường đã sắp xếp và lên lịch cho mình. Tuy nhiên việc học này thì lại bị thụ động là bởi vì mình không được chọn các lớp, không được chủ động về mặt thời gian. Nên là cũng có những môn học mà mình muốn học mà mình không được đăng ký. Rồi là cơ hội ra trường thì cũng không được sớm như là việc đăng ký tín chỉ. Nhưng mà khi đó thì học cùng với nhau thì cũng gắn kết với nhau như là hồi đi học cấp 3. Đó cũng là một cái lợi thế của việc học niên chế.
Trải qua 6 kỳ học thì mình thấy rằng hình thức học tín chỉ cũng rất là hay. Bọn mình được làm việc nhóm rất nhiều và được chủ động nghiên cứu và sáng tạo. Nếu bạn nào học tốt còn có cơ hội ra trường sớm vì chỉ cần tích lũy đủ tín chỉ là có thể ra được. Lịch học cũng thuận lợi hơn vì mình được chủ động và được tự chọn. Các môn học được phân bố vào mỗi kỳ, muốn học môn nào thì mình đăng ký môn đấy. Môn nào chưa học thì phải đợi kỳ đấy của năm sau mới có lớp. Thì lúc đó mình mới đăng ký được tiếp. Khó khăn là lúc đăng ký học thì hệ thống rất là hay bị nghẽn. Do lượng sinh viên vào đông nên có khi là lớp mình muốn đăng ký thì lại bị đầy mất rồi, không thể đăng ký được nữa.
Có thể thấy, mặc dù việc học tập theo hình thức đào tạo tín chỉ ở Việt Nam được thực hiện rộng rãi và trong thời gian dài, nhưng cho đến nay, việc áp dụng hình thức học này vẫn còn khiến cho sinh viên lúng túng và chưa thực sự nắm bắt được ý nghĩa của nó so với hình thức đào tạo cuốn chiếu, dẫn đến chưa vận dụng hết những ưu điểm mà hình thức học tập tín chỉ mang lại. Do đó, các bạn sinh viên cần hết sức chủ động trong việc nghiên cứu các kiến thức và thực hành. Những vấn đề chưa rõ có thể hỏi giảng viên hoặc có thể trao đổi với nhóm học tập.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động tình nguyện và phong trào thanh thiếu niên học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong những năm gần đây ngày càng được đoàn viên thanh niên, hội sinh viên phát động trong cả nước. Thông qua các hoạt động đó, thể hiện tình yêu quê hương đất nước và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trên cả nước. Thái Nguyên, một mảnh đất có truyền thống cách mạng từ xa xưa, cái nôi của nhiều trường đại học, cao đẳng, số lượng sinh viên trên 60.000. Chính vì thế, hoạt động đoàn và phong trào sinh viên cũng luôn được chú trọng. Và trong chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 9 này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về sinh viên Trịnh Huy Hoàng, người duyên sâu nặng với phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Bài viết của cộng tác viên Đinh Thành.
33 lần hiến máu, con số còn cao hơn số tuổi của Trịnh Huy Hoàng, sinh viên năm cuối khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Thế nhưng chưa bao giờ Hoàng nghĩ đến việc mình sẽ dừng việc làm này. Bởi thế, mỗi lần nhắc đến Hoàng, tên của anh đã trở nên thân thương với nhiều bệnh nhân. Từ những giọt máu mà anh hiến tặng, họ đã vượt qua được những cơn nguy cấp. Được gặp gỡ và nghe Hoàng chia sẻ về lần đầu tiên tham gia hiến máu, chúng tôi thật nể phục. Hoàng nói, đó là vào ngày mùng 2 Tết âm lịch năm 2012, lúc đó mình mới vào câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ Thái Nguyên. Hôm đó khoảng 2 giờ sáng, mình có nhận được thông tin một chị nhà ở chợ sinh viên sư phạm đang bị băng huyết sau sinh và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Mặc dù đã được truyền tới gần 40 đơn vị máu, nhưng chưa qua khỏi cơn nguy kịch. Nhóm máu của chị ấy là nhóm máu O, trùng với nhóm máu của mình, nên ngay trong đêm, mình và hai bạn trong câu lạc bộ đã đi xe ngay xuống Hà Nội để hiến máu cho chị. Trong giây phút gần kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu của mình và hai người bạn cứu được chị ấy.
Lúc đó, cảm giác của ba người tình nguyện viên bọn em thực sự là rất là tự hào, rất là vui và cảm thấy mình làm được một việc là có ý nghĩa, rất là ý nghĩa. Khi cứu sống xong chị ấy rồi thì bọn em bắt xe về Thái Nguyên luôn để kịp giờ đi học. Sau hiến máu xong thì em và gia đình chị ấy vẫn thường thường đi lại với nhau và trở thành những con người trong gia đình với nhau và chơi thân với nhau hơn.
Sau lần đầu hiến máu, Hoàng cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, nên cứ mỗi lần phong trào hiến máu tình nguyện được tổ chức hay bất cứ ai cần máu là Hoàng luôn sẵn sàng. Bình quân cứ 3 tháng, Hoàng hiến máu một lần. Khi được hỏi bí quyết làm thế nào để số lần hiến máu nhiều hơn cả số tuổi của mình mà bản thân vẫn mạnh khỏe, Hoàng chỉ cười và nói, trong thời gian trước và sau hiến máu, mọi người cứ ăn uống bình thường, có thể bổ sung thêm thịt bò, trứng, sữa. Sau hiến máu, 3 ngày đầu thì không nên xách nặng tránh hoạt động mạnh ở tay hiến máu, không sử dụng rượu bia và các chất kích thích. Với những đóng góp tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2016, Hoàng là một trong số 130 chiến sĩ hành trình đỏ đi xuyên Việt để tuyên truyền vận động hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh. Hoàng vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng rất nhiều giấy khen, bằng khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên cũng như của câu lạc bộ vì đã có những đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện. Chia sẻ với chúng tôi về chuyến xuyên Việt của mình, Hoàng nói:
Hành trình đỏ là một chương trình, là một hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch giọt máu hồng hè nhằm khắc phục lượng máu khan hiếm cho dịp hè năm 2016. Thì hành trình đỏ tổ chức lần thứ tư do Viện Học Truyền máu Trung ương chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Nhân ái Vòng Tay Việt. Mục tiêu là vận động khoảng 30.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận tối thiểu 20.000 đơn vị máu, tổ chức 27 ngày hội hiến máu lớn, trong đó có lễ xuất quân hành trình đỏ 2016 được tổ chức tại Phú Quốc, Kiên Giang, tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho trên 500.000 người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Chúng em đi trong 30 ngày đêm, chia làm hai cánh phía Nam và phía Bắc.
Đối với các thành viên trong câu lạc bộ, những người được Hoàng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ thường gọi Hoàng với cái tên thật đặc biệt, má mì. Chia sẻ về má mì của mình, Hoàng Thị Cầm, thành viên của câu lạc bộ thanh niên tình nguyện chữ thập đỏ Thái Nguyên, sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên nói:
Má mì là người tuyệt vời nhất, là người nhiệt huyết nhất, hết mình với đồng đội, là người dẫn đường mở lối cho chúng em. đôi lúc má hơi nóng tính, má dỗi, nhưng chúng em biết má chỉ muốn tốt cho chúng em. Mỗi lúc mà chúng em mấy đứa tập mệt mỏi, được má mì quan tâm, mua bánh cho ăn, được má tổ chức sinh nhật cho nữa. Má nấu ăn rất là ngon nè. Khi 16 anh em F8 chúng em quý má mì, quý anh Hoàng lắm.
Với tâm niệm, mỗi lần hiến máu là một lần cứu người, mỗi giọt máu cho đi, một mảnh đời ở lại. Và với Trịnh Huy Hoàng, sinh viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, sẽ tiếp tục cho đi những giọt máu hồng, tham gia các phong trào hiến máu tình nguyện. Bởi Hoàng biết rằng máu rất cần đối với các bệnh nhân trong cơn nguy kịch và các ngân hàng máu của bệnh viện để hỗ trợ cứu người. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về chàng sinh viên Trịnh Huy Hoàng 33 lần hiến máu đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 9 năm 2017. Chúc các bạn sinh viên bước vào năm học mới 2017-2018 với nhiều thắng lợi mới. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật viên Thu Hồng Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.